tổng thể cái việc niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay buổi thuyết pháp thứ nhì tại chùa An Lạc, và cùng lúc hôm nay cũng là ngày tưởng niệm Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Cho nên khi bà viện chủ có yêu cầu nói về ý nghĩa của ngày Đức Phật thành đạo, thì quý vị biết là mình là Phật tử, và ai cũng biết Đức Phật Thích Ca thành đạo, biết sơ sơ cái cuộc sống, cái quãng đời, hay là nói cách khác là biết là lịch sử của Phật. Thì trong cái cuộc đời của Đức Phật đó, nó có bốn cái giai đoạn quan trọng. Thứ nhất là đản sinh, thứ hai là thành đạo, thứ ba là chuyển pháp luân, và thứ tư là nhập niết bàn. Thì những vị nào mà thường thường đi hành hương ở Ấn Độ thì đều đi qua bốn cái đó, nó gọi là tứ thánh tích. Tức là đản sanh thì ở Lumbini ở xứ Nepal, Nepal đó. Rồi ngày thành đạo lớn lên, xuất gia đi cầu đạo thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, tức là Bodh Gaya. Rồi ngày chuyển pháp luân ở gần đó, tức là vườn Nai đó, hay là vườn Lòng Thiện, thì cũng gần Bồ Đề Đạo Tràng thôi. Rồi sau cùng ngày nhập niết bàn ở Kaushina Kushinaga ở phía miền Bắc Ấn Độ. Thì quý vị thường thường nói là quý vị nào trong một đời của mình cố gắng đi hành hương ở Ấn Độ một lần thì công đức cũng vô lượng. Thì nói rằng nó đến chỗ đó mà tắt thở chết thì được sinh về cõi trời luôn, tại nhờ cái công đức ở những nơi đó. Thì trong bốn cái giai đoạn quan trọng này đó, thì có một cái giai đoạn quan trọng nhất, đó là Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Nhờ có Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề đó cho nên mình mới có đạo Phật. Cho nên trong bốn cái tiến trình giai đoạn ở trong cuộc đời Đức Phật, thì mình coi như cái ngày mà Đức Phật thành đạo là ngày quan trọng nhất. Trước khi nói đến Phật thành đạo thì mình nói sơ qua cái tiến trình là đi cầu đạo của Đức Phật. Thì quý vị biết rằng Đức Phật trước đó là vị thái tử Siddhartha, tiếng Việt thì chỗ dịch là Tất Đạt Đa, chỗ đề gần sát âm nhất là Siddhartha. Thì ngài sinh ra làm thái tử, tức là con vua đầu lòng, sung sướng đầy đủ, mà đặc biệt cái là ngài y báo chính báo đều tốt. Tức là chính báo của ngài, tức là ngài sinh ra là có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và ngài rất là khỏe mạnh, văn võ toàn tài. Ngài học võ là ngài rất là giỏi. Thì ở trong cung chỉ có một người đó là xấp xỉ ngang hàng với Đức Phật, ngang hàng với Thái tử, đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh em cô chú bác, thì Đề Bà Đạt Đa cũng rất là giỏi. Nên mỗi lần thi triển võ lực hay là văn học thì Đề Bà Đạt Đa đều thua hết. Giống như Dương Nghi Cung cũng vậy, mùa Dương Nghi Cung rất là nặng, không ai dương nổi, mà Thái tử cũng dương nổi. Rồi đi cưỡi ngựa thì Đức Phật cũng cưỡi ngựa, tức là văn võ Đức Phật đều an toàn hơn hết mọi người. Trên cái chánh báo, tức là Đức Phật không có bệnh hoạn yếu đuối như mình, và Đức Phật là có đầy đủ những cái tướng tốt phước tướng như vậy. Nhưng mà Ngài không có thỏa mãn cái cuộc sống vương giả như vậy. Trong lòng Ngài lúc nào cũng cảm thấy có thiếu cái gì đó. Mình sống ở trong hoàng cung, mình kẻ hầu người hạ, vàng bạc châu báu đầy đủ, mà thấy trong lòng vẫn thấy nó có cái niềm gọi là u buồn vậy. Nó thôi thúc mình, nó thấy cái cuộc sống sung sướng như vậy đã không có cái gì mà cảm thấy thực sự là sung sướng hết. Và Đức Phật, tại vì khi mà Đức Phật sinh ra, khi Thái tử sinh ra đó, thì có một vị tiên tri đó, ông tới đó, thì ông gọi là ông tên A Tư Đà, tên là A Tư Đà. Ông tới ông xem, thì thời đó khi phong tục thời đó là khi mà sinh ra một vị Thái tử thì vua mời hết tất cả những cái bậc gọi là Bà La Môn, Sa Môn đến để mà xem tướng. Thì ông Tiên A Tư Đà là cái người mà gọi là đạo cao nhất ở trong đó, thì nói rằng sau này Đức Phật sẽ, một á, nếu ở lại thế gian á, thì sẽ làm vua chuyển lân thánh vương, tức là thống trị hết tất cả bốn châu thiên hạ. Còn nếu mà xuất gia đó thì chắc chắn sẽ chứng ngôi chánh giác. Thì trong những cái số mà những vị mà tới như vậy đó, thì trong đó cũng có một vị nữa mà không có đề cập tới, đó là Út Đầu Lâm Phất. Thì đến sau này Đức Phật Thái tử cũng có cái dịp đi tu học Út Đầu Lâm Phất, mà lúc đó chỉ có nêu tên đến A Tư Đà thôi. Mình thấy Thái tử có vẻ không vui thì vua cha mới tìm cách làm cho Thái tử vui. Thì con trai lớn lên cái gì vui nhất là cưới cho cô vợ đẹp, là cầm chân là khỏi đi đâu hết, loanh quanh lẩn quẩn bên cạnh đó là hết có nghĩ gì khác. Quý vị ở đây mà thấy con mình, con trai muốn đi tu, có gì cưới vợ đâu, hết nhõng nhẽo mà, hết nhõng nhẽo cha mẹ, lúc đó phải xoay ra lo cho vợ. Thì mặc dù có vợ là công chúa Yasoda rất là đẹp, rất là hiền thục, vừa đẹp vừa hiền, ngoan ngoãn, nhưng mà Thái tử vẫn cảm thấy là còn thiếu một cái gì đó. Đó là cái tâm mình phải ý thức được, là thật ra Thái tử tuy sinh làm người, nhưng mà trước khi sinh làm người đó thì Ngài cũng là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Thiện Huệ, ở trên cung trời Đâu Sắc xuống. Trên khi mà xuống là mang một cái sứ mạng, sứ mạng đó là thành Phật để độ chúng sinh. Thì chúng ta ở đây mỗi người cũng mang một cái sứ mạng đến cái thế giới này, đến cái cõi này mỗi người đều có mang cái sứ mạng hết. Thì cái sứ mạng đó nó khác nhau ở chỗ là nó cao thượng hay là nó thấp hèn, nó vị tha hay là nó ích kỷ. Quý vị có sứ mạng của quý vị là cái gì? Nuôi chồng nuôi con, thấy không? Hay là sứ mạng của người nam là gì? Là đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Quý vị cảm thấy cái đó là cái sứ mạng công việc của mình không? Hay bổn phận của mình không? Quý vị nhìn lại ai cũng có bổn phận đó. Bổn phận đó là cái phần đầu tiên, cái phận sự của mình, thì nó cách khác cao thượng hơn là sứ mạng của mình. Mình đến đây á, cái mạng sống của mình đến đây để làm một cái việc gì đó, thì cái việc gì đó nó có ích lợi hay không? Có ích lợi cho sứ mạng của mình là cái sứ mạng rất là nhỏ nhoi, nó chỉ là nuôi con cho lớn, cho nó ăn học, ra trường, lập gia đình cho nó, là mình cảm thấy sứ mạng của mình xong rồi. Như quý vị nói, thời độ này tôi còn thằng nhỏ, nó hầm mấy tuổi chưa ra trường, thì sứ mạng chưa xong, giờ chết đi là đâu có nhắm mắt được. Cái sứ mạng của mình nó loanh quanh luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn chư Phật Bồ Tát, sứ mạng chư Phật Bồ Tát là cái gì? Là xuống thế gian này để làm cái gì lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sinh, chứ không phải là cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho những cái ngã sở của mình là như vậy đó. Mình cố gắng tu tập là truyền những cái đó, mình tu theo Phật là cố gắng làm theo Phật đó. Tìm cho mình cái sứ mạng của mình, cái sứ mạng đó nó vượt ra khỏi cái sứ mạng là lo cho gia đình mình. Thì đương nhiên quý vị đã có gia đình thì phải cố gắng lo cho gia đình cho nó đầy đủ. Nhưng mà ngoài nếu mà lo xong á, thì mình đừng có tạo thêm cái nghiệp dính mắc nữa, mà cố gắng tìm những cái sứ mạng cao thượng hơn nữa. Lo cho đạo pháp, lo cho đạo pháp trường tồn, tức là lo cho những chúng sinh khác được biết đến Phật pháp. Đó là cái sứ mạng mà người cư sĩ có thể làm được. Trong tiến trình ở đời á, mình có thể chia ra làm ba hạng người. Một là cái hạng người khổ, khổ lắm mà không biết là mình khổ, là cứ tiếp tục trong đau khổ. Cái hạng người thứ hai á, là bị khổ thì thấy khổ, bị khổ thì lúc đó mới sáng mắt ra, mới đi tìm phương thoát khổ, mới đi tìm tới chùa, đi tìm tới đạo. Còn cái hạng người mà cao hơn nữa đó, là không bị khổ mà chỉ cần nhìn thấy cái khổ của người khác thôi đó, là mình cũng tỉnh ngộ rồi. Thường thường mình ở đây như ở ngoài đời có nhiều người ta khổ lắm, đầu tóc mặt tối, đi làm 2-3 job rồi về lại lo cho chồng con, rồi đụng đau khổ đó, khổ thân khổ tâm đủ thứ hết mà vẫn cứ ngày ngày cứ tiếp tục cái khổ như vậy hoài, không có ý thức được, không có biết tìm cách để thoát ra đó. Khổ mà tiếp tục trong khổ. Và mình ở đây á, là mình có thể nói là mình sang cái hạng người thứ hai, tức là mình có khổ rồi. Khổ gì? Khổ tôi cũng bị gió lùa phía sau này, bị đóng cửa đi. Thường thường mình ở đây mình khổ là cái gì? Quý vị đa số mình nghĩ lại trong cái quá trình đã xảy ra cái gì mà nó đưa mình đến quan đạo. Một là trong nhà có người chết, cha mẹ chết, anh em chết, bà con chết. Hai là chính mình bị bệnh cancer hay là ung thư hay là đau bụng, đau đầu gì nó cũng thấy sắp chết tới nơi rồi, phải tìm vào chùa để cầu an. Rồi hai nữa là không bị những cái mà chết hay là bệnh khổ thì bắt đầu khổ tinh thần, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ly dị chồng con bạc bẽo là bỏ mình. Thì mình nhìn xung quanh là mình là cái hạng người thứ hai, tức là chính mình nếm mùi đau khổ và tìm đường thoát khổ. Còn Thái tử Siddhartha thì ngài cũng có bị như vậy. Tiền thì cũng có, chức thì là thái tử, vợ thì vợ đẹp, con thì ngoan, tức là tất cả những cái mà mình tìm cầu thế gian ngài có hết, ngài không có thiếu cái gì hết. Mình ở đây là thiếu tiền, thiếu nhà, thiếu tình, tất thiếu những cái đó nên mình phải đi cầu trong kinh này, không có thiếu những cái đó. Nên nếu mà sống so với người thế gian đó, thì thái tử không có khổ. Nhưng mà tại sao phải đi tu? Mình khổ đi tu thì còn thì có lý mà, ngài đâu có khổ đâu mà đi tu. Nên tức cười mình có những quan niệm ngộ nghĩnh là quan niệm của người đời, mình khổ mới đi tu, tức là cái người thứ nhì đó, cái hạng người thứ nhì khổ mới tìm đường đi tu. Cho nên ví dụ như là có nhiều Phật tử thấy thầy trẻ trẻ đi tu, mày hỏi thầy có bị cái gì không, đi tu để thầy có nghĩ cái gì không mà đi tu vậy thầy? Thầy đi tu trẻ quá chắc nghĩ cái gì? Chắc không bị bỏ đá thì chắc cũng bị bồ bỏ, thế là thất tình thất nghiệp thì nó không biết. Nếu mình chờ tới lúc đó thì cũng được. Có nhiều người bị bồ bỏ, bỏ đá vài ba chục lần là vẫn tiếp tục ngoài đời, vẫn chưa tỉnh ngộ. Rồi cái hạng người thứ nhất đó, khổ lên khổ xuống mà vẫn tiếp tục ngoài. Còn nếu bị bồ bỏ hay là bỏ đá hay là xe đụng hay gì đó mà đi ô tô đó, đúng là khá rồi. Còn giờ đó, người thứ ba là không cần chờ đến bị chính mình bị như vậy, mà chỉ nhìn thấy những cái cảnh đó là mình đã tỉnh ngộ rồi. Đó là cái trình độ của Thái tử Siddhartha, hay là trình độ của những cái bậc cao hơn. Thì ngài đi qua bốn cái cửa hành, nhìn thấy bốn cái cảnh tượng. Cái cảnh tượng thứ nhất là nhìn thấy một người già lũ khụ. Tại vì Thái tử sống ở trong cung điện đó, thì người hầu kẻ hạ là toàn là những người mà được lựa chọn, toàn là những người mà bắp thịt nở nang, hoặc là nữ thì là cung phi mỹ nữ cũng phải đẹp. Nên Thái tử không có tiếp xúc được với những cái cảnh gọi là cảnh già, thấy người già. Thì khi Đức Phật, khi Thái tử đi ra cửa hành đầu tiên thì thấy một người già lũ khụ, tay chân run rẩy lê từng bước. Nhìn thấy như vậy là Thái tử Siddhartha cảm thấy lạ lùng và hỏi Sa Ngạc kia là chi gì đó. Thì Sa Ngạc mới nói là bạch Thái tử, đó là một người già. Thì Thái tử bảo già thì mà ghê thế. Rồi mới hỏi là tiếp là thì mọi người ai cũng già hay sao? Thì Sa Ngạc mới trả lời là đúng, ai cũng phải già hết. Và chính Thái tử cũng sẽ già và cũng sẽ giống như vậy, cũng tóc bạc, răng là long, chân tay run rẩy, đi không vững thì chống gậy. Thì nghe tới đó Thái tử bắt đầu ngưng ngay cái cuộc đi chơi, cảm thấy trong lòng rất là buồn, trở về cung ngay lập tức. Thế là trong lòng bắt đầu tu tư rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là Đức Phật đã gọi mình gọi là tỉnh ngộ, hay là mình gọi ngoài đời gọi là sáng mắt rồi. Còn bây giờ mình sao nhìn thấy người già nhăn nhản chung quanh mà mình vẫn tỉnh bơ, không thấy gì hết. Ai già thì mình kệ người ta, mình trẻ thì mình vẫn sống sung sướng. Cái đó là mình chưa có cái sự tỉnh ngộ, cái sự gọi là chín mùi của những cái bậc thượng nhân là như vậy. Rồi ở đây tôi đi sơ qua nhanh, tại vì quý vị cũng biết rồi câu chuyện là sau đó Đức Phật đi tiếp ba cửa thành khác. Thì cửa thành thứ nhì đó, ngài đi thì thấy bên lề đường Ấn Độ có một cái người bệnh, bệnh nằm chèo queo trong góc và đang rên rỉ. Đức Phật cũng rất lấy làm lạ, tại vì Đức Phật rất là khỏe, ngài rất là khỏe, không có bệnh hoạn gì hết. Trên ngài hỏi Sa Ngạc thì Sa Ngạc nói nó là người bệnh. Thì Sa Ngạc nói tiếp là chính Thái tử cũng một ngày nào đó Thái tử cũng sẽ bị bệnh và cũng sẽ phải đau đớn rên xiết như vậy. Thì quý vị biết là cái bệnh đó nó có đến với người nghèo hay là nó đến với cả người giàu, hay là những người nào mà có mấy triệu đô la thì nó không có đến, còn người nào mà chỉ trong băng, trong nhà băng thì nó vài ba trăm đô la ra thì cái bệnh nó mò tới. Quý vị thấy là bệnh nó có lượng người nó tới không? Quý vị là trẻ lớn bé, trai gái, nam phụ lão ấu, cái bệnh nó đến bất kể, nó không có gõ cửa, nó không có xin phép, nó đến là nó đến. Mà bệnh nó đến rồi đó, thì người già cũng đau như vậy, trẻ cũng đau như vậy. Khi mà nhức răng á thì tỷ phú mà nhức răng nó lại ăn mày mà nhức răng, nó cứ bị nghĩ ra khi hai người cùng nhức răng thì người nào khổ hơn người nào. Khi mà đang nhức răng thì cái khổ nó như nhau, y chang như nhau mà thôi. Thì có một cái là người giàu thì có tiền đi nha sĩ nhổ răng chữa răng thì may lắm hết, còn nghèo thì cũng có tiền ra thì đáng nhất thêm. Và trên nhịp căn, mà khi nhịp căn thì nó vẫn đau khổ như nhau. Nhưng già, trẻ hay là giàu, nghèo, bệnh nó đến là đau khổ như nhau hết. Nên nếu mà thái tử mà có bệnh đó, thì nằm trong cung bạc điện ngọc, thái tử cũng vẫn lên xiết như thường và đi cầu thuốc, cầu thầy. Rồi sang đến cửa hàng thứ ba đó, thì thái tử nhìn thấy thấy người chết. Người chết ở đây lúc đó là ông phải thấy là thấy một cái đám ma. Thì đám ma Ấn Độ đó, quý vị sang Ấn Độ sẽ thấy thì cái người chết đó họ họ cuốn trong cái vải vải trắng, họ cuốn vào giống như là sắc ướp vậy, moi cuốn vào. Sau người nhà giàu đó thì có nhiều người đưa đi khiêng, khiêng đi đâu, khiêng ra sông Hằng, sông Gâm. Khiêng ra sông Hằng để làm gì thì cũng phải tùy giàu hay nghèo. Người giàu đó thì thiêu, họ mua những gỗ thơm, gỗ chiên đàn, gỗ trầm, họ sắp lên rồi họ đốt lửa, họ để cái xác lên trên đó thiêu. Thiêu xong đó, thì họ vứt cái tro xuống sông Hằng. Đó là nhà giàu. Còn nhà nghèo đó, thì để lên trên bốn miếng ván, khiêng nó tới đó không có tiền mua củi đó, thì dùng luôn liệt xuống cái sông luôn cho cá nó liền. Như vậy thì Đức Phật nhìn thấy cái cảnh người chết như vậy thì Ngài cũng hỏi, thì Thế Nạc cũng nói là mai mốt thái tử cũng phải chết thôi, cũng như vậy. Thì qua ba lần đó là thái tử là coi như ba tiếng chuông tỉnh thức đánh thức cho thái tử. Thì còn một cửa thành chót, tại vì xưa là trong cung thành nó có bốn cái cửa thành đông tây nam bắc đó. Thì còn cái chót thì cái này may cứu sinh, nên khi mà thái tử ra cửa thành chót thì gặp thấy một vị sa môn, tức là một vị xuất sĩ tu sĩ mà đi xuất sĩ xuất thực con mình bác đi đó. Thì thái tử rất là lạ, tại vì cái vị này đi rất là thông dong tự tại. Thái tử mới hỏi, đến hỏi là bạch ngài, ngài là ai? Thì cái vị sa môn nó nói tôi là một sa môn, tức là samana sa môn. Thì Đức Phật hỏi sa môn là cái gì, thì vị sa môn nó mới trả lời sa môn là một cái người từ bỏ thú vui dục lạc của cuộc đời, đi tìm chân lý để cầu sự giải thoát. Thì khi nghe như vậy á, thì thái tử bừng tỉnh, nói à, đây đúng là cái con đường của mình, đúng là con đường của mình. Thì đây nó nói đến cái vấn đề nhân duyên, vấn đề nhân duyên. Cái vị sa môn đó là gặp, nhắc lại Đức Phật những cái căn duyên tu hành nhiều đời trước của ngài, thì ngài bừng tỉnh lại. Những cái chủng tử tu hành đó bừng trở lại. Quý vị biết hồi xưa nhưng mà nên nói như vậy, hồi tôi còn nhỏ đó, lúc chưa có đi tu thì tôi hay đặt câu hỏi, bây giờ mình đi tu nữa ha, rồi cái lỡ đi tu rồi từng rồi cái chết, rồi sao biết trước sau trở lại đi tu nữa. Hồi đó tôi hay ngây thơ nên hỏi như vậy đó. Thì lúc đó thì chưa đi tu, lúc đó khoảng 15-16 tuổi thôi. Nói mình đi tu như vậy là lỡ chưa thành đạo, chưa đắc đạo mà chết, sao nhớ đời sau đi tu nữa bây giờ, đâu phải dễ. Thì trong đạo Phật nó có một cái gọi là nhân duyên, không có cái gì mất đâu. Những cái gì mình làm á, gọi là cái nghiệp, và nghiệp đó nó được dự trữ, nó cất ở trong A Lại Gia Thức đó, ở trong kho đó. Như bây giờ nói là trong hard disk đó. Đến ngày nào nó đủ nhân duyên bên ngoài á, nó khơi lại là tự động những cái cũ, cái trùng tử, những nghiệp cũ của mình nó tròi ra. Cho nên ví dụ như những người nào hay là quý vị ở đây phát cái tâm tu hành hay là phát cái tâm xuất gia, thì khi đầy đủ nhân duyên đó, thì mình đi xuất gia khi những cái vị nào từ xưa đã biết Phật pháp, thì bây giờ mình đi ra hải ngoại, đi ra xứ nước ngoài, đi ngang qua cái chùa, nghe tiếng chuông chùa hoặc là nghe tiếng tụng kinh, tự nhiên cái chủng tử tu hành từ nhiều kiếp trước của mình đã trổ ra lại và đang dẫn mình trở lại với Tam Bảo. Cho nên cái vấn đề gieo nhân duyên với Tam Bảo, gieo nhân duyên với lại tự giải thoát các ngộ rất là quan trọng. Thì nếu Đức Phật đó là cái người không có cái căn tánh tu hành đó, thì nhìn thấy vị Sa Môn thì xuất tỉnh ăn lây đi luôn, đúng không? Nhưng Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp đã tu cái hành hạnh Bồ Tát, cũng đã làm Sa Môn rồi. Cho nên khi nhìn thấy vị Sa Môn là tự nhiên trong tâm nó được tác động, nó khởi những cái chủng tử xưa của mình nhớ lại. Thì nghe như vậy thì Thái Tử nói đây đúng là con đường của mình. Thế là sau đó Thái Tử trở về bắt đầu sửa soạn một hành ra đi tầm đạo. Thì quý vị biết là sau khi về đó là Thái Tử không có vui nữa, là lúc nào cũng sửa soạn cái ngày ra đi. Nhưng mà lúc đó là Raju Đà La đang mang thai, chưa có sinh, cho nên Thái Tử vẫn còn đấm ná ở lại. Thì khi mà sinh ra La Hổ La đó, La Hổ La tức là tiếng Phạn là Rahula. Rahula có nghĩa là cái gì? Phú chướng, án chướng. Đức Phật thấy như mình khi mà sắp sửa có con mình mừng lắm, tại có bên đi để bồng, để ấm, để nuôi, để săn sóc. Còn Thái Tử nó thì nhìn thấy cái đó là của nợ, tức là mình sửa soạn nó xuất ra mà tự nhiên rồi công chúa lại có thai. Nên Thái Tử mới nói trong đầu là đúng là của nợ, tức là phú chướng, cám chướng, chướng ngại cái việc xuất gia của mình. Cho nên đặt tên cho nó là La Hổ La. La rồi nó còn hầu, rồi hầu nó còn la nữa. Sinh ra nó đã la ung sùng rồi, hầu nó còn chết mà nó còn chưa hài lòng, nó còn la tới la lui. Vì thấy không, nhìn lại con của mình có phải vậy không? Không biết tại sao mà thành La Hổ La, nó cũng giống đúng là la hay la. Còn tiếng Phật là Rahula. Thì Đức Phật Thái Tử chờ khi mà công chúa sinh xong La Hổ La rồi, thì lúc đó Thái Tử mới yên tâm nói từ nay ngôi vua đó, ngôi vua tỉnh Phật sẽ có La Hổ La nối ngôi. Nên Thái Tử yên tâm có thể bỏ nhà ra đi. Nhờ quý vị nào muốn làm bác tiếp đến Đức Phật đó, chờ vợ sinh con xa xong rồi lặng lặng ra lấy chiếc Honda Lexus lái xe đi tới chùa, xong rồi nhờ người, giống như nhờ người lái chiếc xe nó về đem về đưa lại cho vợ, giống như là Đức Phật Thích Ca cưỡi ngựa kiểm chắc xong rồi đưa lại vợ, đưa lại con ngựa kiểm chắc trao lại cho Tăng Nặc đem về. Cái sự vật mà Đức Phật đi xuất gia và hành đạo nó rất là đặc biệt. Tại vì nếu mà Đức Phật sinh ra ở cái giai cấp cùng đinh, tức là trên Đà La, nghèo không đủ ăn, áo không đủ mặc mà đi xuất gia thành Phật đó, thì mình thấy là thường quá, không có gì lạ. Và cái này đặc biệt là Đức Phật phải sinh ra ở cái vị trí giàu sang nhất mà từ bỏ. Đó là trước hết bấy nhiêu đó cũng đủ làm gương cho mình rồi, đủ làm gương cho mình. Rồi sau khi xuất gia đó, thì Đức Phật xuất gia lúc ngày 29 tuổi. Cái này là theo lịch sử của Nam Tông là 29 tuổi. Tại có nhiều lịch sử khác ghi Đức Phật xuất gia lúc mới có 19 tuổi thôi. Thì cái này là những cái lịch sử giữa Nam Tông Bắc Tông nó không có thống nhất, nhưng mà tôi thấy xuất ra lúc 29 tuổi thì nó hợp. Lúc đó là cũng chín mùi, thì ngày tu hành khổ hạnh thêm 6 năm nữa là chứng đạo lúc 35 tuổi. Thì trong cái sự hành đạo của Đức Phật đã làm những cái điều mà sau đó là tất cả ngoại đạo không ai nói gì được hết. Tại vì ngoại đạo á, một số á, thì chuyên tu khổ hạnh, một số thì chuyên lý luận, một số thì chuyên cái tu gọi là sung sướng. Có những vị Bà La Môn thời xưa đó, Bà La Môn cái là cái giai cấp giáo sĩ tu sĩ, mà tu sĩ thời đó nếu mà cha là tu sĩ thì con sinh ra cũng là tu sĩ luôn, nên cha truyền con nối nó thành một cái dòng dõi Bà La Môn. Thì Bà La Môn là cái dòng dõi mà ăn trên ngồi chốc nhất là xứ Ấn Độ. Có những vị Bà La Môn tu khổ hạnh, nhưng mà cũng có những vị Bà La Môn chuyên môn về cúng tế, tức là tất cả những cái việc cúng tế thờ thần linh gì đó là những vị Bà La Môn đó đặt độc quyền làm sở hữu cái công việc của mình, nên là được dân chúng rất là tôn sùng kính nể. Thì một số thì tu khổ hạnh, một số thì sống trong sự sung sướng, ăn uống đầy đủ, nhất là sống hết cả hai. Như là sống trong sung sướng thì Ngài đã sống trong lúc còn ở hoàng cung, và Ngài đi tu thì Ngài tu khổ hạnh. Đầu tiên thì Ngài tu theo ông Alara Kalama đó, thì Ngài chứng được cái vô tưởng định. Rồi sau đó Ngài không có hài lòng, thấy mình mặc dù trụ ở trong vô tưởng định đó, nhưng mà phiền não khi rời cái định đó ra thì phiền não vẫn còn y nguyên, không có được tiêu diệt. Trên Ngài đi tìm cầu đạo sư khác và gặp Bất Đầu Lâm Phất. Bất Đầu Lâm Phất lúc đó già lắm rồi. Bất Đầu Lâm Phất cũng là một trong những cái vị gọi là đạo sĩ đầu tiên đến để là coi tướng cho Thái Tử lúc mới sinh ra. Thì Bất Đầu Lâm Phất dạy cho Đức Phật, cho Thái Tử Siddhartha, hay là gọi là Sa Môn Cù Đàm đó. Lúc đó thường thường khi mình đi tu gọi là Sa Môn Cù Đàm Gotama, thì chỉ dạy trong một tuần là Sa Môn Gotama chứng luôn được cái quả phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì chứng cái quả nó xong thì Ngài thấy cũng không có tiêu diệt được phiền não vẫn còn nguyên. Đó. Nên sau cùng Thái Tử rời bỏ. Thì khi Thái Tử rời bỏ thì có 5 cái người đồng tu, thì 5 người đó cũng là đệ tử của Bất Đầu Lâm Phất. Đệ tử của Bất Đầu Lâm Phất mà thấy Thái Tử tu với sư phụ của mình có một tuần mà cũng chứng được cái định như vậy, cho nên 5 ông này thấy Thái Tử đúng là mấy người gọi là xuất chúng, bây giờ là cũng ngang với là sư phụ của mình rồi mà lại còn trẻ hơn nữa, nên năm ông này đi theo. Thì năm ông đó là năm anh em Kiều Trần Như đó. Kiều Trần Như, Mahanam, Asahi, Asaji này này nọ, Bạc Đề vân vân. Thì năm cái vị đó đi theo Thái Tử vì biết rằng Thái Tử chắc chắn sẽ thành đạo. Tại vì tu mới trẻ quá, mới tu có chút xíu mà thầy tu cái gì là chừng tuần sau là chứng cái đó liền. Thì năm ông này đi theo Thái Tử. Thì lúc đó là môn nào mấy ngày cũng tu thử hết rồi, cuối cùng còn một cái khổ hạnh đó là nhịn ăn hành hạ thân xác. Thì 6 vị này tu khổ hạnh rút lên trên núi, khổ hạnh tu nghĩa là ngày là ăn càng ít uống càng ít, đến nỗi mà nhịn ăn luôn. Thì trong kinh ghi đến nỗi mà một ngày chỉ còn ăn một cái hột mè thôi. Lúc đó là thân thể của mấy người chỉ còn da bọc xương. Có thể biết là sau đó Đức Phật cố gắng đến cái mức mà bại hoại, đứng lên là té cái đùi xuống, đi không nổi nữa. Tu tới mức trên, mặc dù nó tu như vậy không được như vậy, nhưng sau khi thành Phật nó cũng là một cái gọi là cái background, một cái số vốn để mà ngoại đạo không có thể nói gì được Đức Phật hết. Tại vì ngoại đạo không có ai tu khổ hạnh tới cái mức của Đức Phật được hết. Thì sau khi mà thấy tu như vậy không có thành đạo mà thấy thì có sắp chết tới nơi rồi, thì thấy sợ mới từ bỏ, không có tu theo kiểu đó nữa. Vẫn tu kiểu này thì chỉ còn vài tuần nữa là mình tắt thở luôn. Thấy tự mới từ bỏ ăn uống trở lại. Thì khi ăn uống trở lại đó, thì năm vị kia đó bắt đầu khinh chê, nói rằng sao môn cụ đàm là bây giờ không bộ tu dở rồi, tu yếu rồi, nhịn ăn không nổi nữa. Cho nên là năm ông đó bỏ, chê Thái Tử, từ bỏ không có đi theo nữa. Thì lúc đó Thái Tử đi một mình, Thái Tử đi một mình, ngài mới ăn uống trở lại và đi xuống cái sông Ni Liên Thuyền tắm rửa, và sau đó đi lên cái gọi Bồ Đề đó, ngốc cây Bồ Đề. Thái Tử xuống gốc cây Bồ Đề thì ngài quyết định ngồi đó để mà tự tu, để mà chứng đạo. Thì ngài ăn một bữa chót của cái nàng Sujata làm một cái cơm gạo nấu với sữa. Thì Thái Tử ăn cái bữa cơm là bữa cơm chót, sau đó 7 tuần sau, 49 ngày sau là ngài không có ăn nữa. Tức là coi như ngày nhập định 49 ngày luôn, không có ôm hình bát đi hết thật nữa. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, ngài làm cái gì? Ngài ngồi, ngài làm cái gì để mà chứng đạt? Giờ mình về, mình về nhà mình cũng ngồi im ru và rù như vậy. Mình làm 49 ngày, mình thề đúng Đức Phật đó. Lúc đó Đức Phật xong xuôi hết rồi, ăn no bụng rồi, ngài phát cái lời thề, hay phát một lời nguyện đó, dù cho thịt nát xương tan, nếu không chứng đạo ta thề không rời khỏi nơi đây. Cái chí nguyện nó rất là lớn, nó rất là và nằm vững, gọi là hùng mạnh như vậy. Tôi không có dám nguyện cỡ như thế, vì tôi dám nguyện như vậy, ngày hôm nay nếu không chứng đạo thì không rời khỏi chùa An Lạc. Đó là cái bà chủ thế giới anh mệt đó, nỗi lo cho quý vị ăn mà để chứng đạo. Mong lúc đó thì bà lại ngày nào cũng mong thôi, bà lại mong ơn chứng đạo dùm để mời ra khỏi chùa, trong này nuôi đâu đủ quý vị. Vậy nhưng mà quý vị đóng thề vậy không? Nói thầy với con đâu đóng thề, tại nhà tất tí nữa là về nấu cơm cho con nữa. Thì nhờ cái lời thề đó, nó chắc mạnh như vậy, cho nên ngài gọi là quyết tâm đó, một sống hai chết. Nếu mà phải đắc đạo mà không đắc đạo thì chết luôn, bỏ luôn, bỏ mạng luôn. Nhờ như vậy cho nên ngài bắt đầu, tức là quý vị biết cái đó là cái gì không? Phải nhờ cái lời thề như vậy là làm cái gì? Cái đó là cái bước đầu tiên đó, là ly dục. Tất cả cái sợi dây nào mà làm phiền mình trên thế giới này ấy, mình cắt hết. Nhờ cắt như vậy mình dễ thành đạo được. Chứ còn mình tu đó, mình tu, mình ngồi thiền đó, là tí nữa bây giờ phải đi làm, bây giờ phải quét nhà, bây giờ phải làm cơm, bây giờ phải làm gì. Mình tu mình còn rất là nhiều cái gọi là cái sự ràng buộc của cuộc đời, nên tu tâm mình nó không có được yên. Nên khi mà ngồi xuống mình nói như vậy thì mới may ra mới có thể chứng đạo được. các tổ thiền mình xưa tu một khi đi vào núi ngồi thiền rồi đó, thì viết một cái chữ tử, tử là chết đó, dán ở trên đầu, viết tử tức là tôi chết rồi, tôi không còn biết ai nữa mà cũng không ai còn biết đến tôi nữa. Thì lúc đó cái tâm của mình ấy, nó mới đúc lại, nó mới rất là mạnh, đi thẳng một lèo. Có ngày mình đi giống như mình quẹo bên này, quẹo bên kia, xong trở lại ngồi chút, quẹo bên này, quẹo bên kia. Nên quý vị thấy cái đó là cái quan trọng đó. Phát cái lời thể như vậy tức là gì? Là bao nhiêu nhân duyên thế gian này đã chặt đứt rồi, bây giờ chỉ còn một điều là phải làm thôi, đó là chứng ngộ. Cái đó là quan trọng. Nên cái lời thề của Đức Phật nói như vậy nó rất là quan trọng. Nhưng mỗi mỗi những cái gì Đức Phật làm đều có ý nghĩa và nó đều quan trọng hết. Nhờ thể mạnh như vậy cho nên 49 ngày đó không còn thiết tới ăn uống nữa, không còn thiết tới cái gì của sự vật thế gian này nữa, trên tâm mới được nhất tâm focus. Nó là như vậy. Thì tiến trình đắc đạo của Đức Phật là Đức Phật đi qua tứ thiền, ngày nhập sơ thiền. Thì khi mà ngày nhập những cái thiền như vậy đó, thì cũng có lý do là tại vì ngày học với ngoại đạo cho nên ngày nhập định là dễ. Thời xưa ngoại đạo họ tu định khá lắm, họ tu cái sức tu của ngoại đạo nó mạnh lắm, chứ không phải là mình nói ngoại đạo là mình khinh chê. Ngoại đạo tứ thiền, tứ không họ đều đạt được hết. Những người đó họ ngồi nhập định, họ muốn nhập định bao lâu là họ nhập. Thì Đức Phật nhờ học những pháp môn định với ngoại đạo như của hai ông sư phụ trước đó, Kalama và Quốc Đầu Lâm Pháp, cho nên ngày nhập định là được. Và ngày đi từ từ, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngày ngừng ở đó. Tại vì ngày không có đi thêm tiếp đến không vô biên xứ. Tại nếu mà đi sang cái không vô biên xứ đó thì bắt đầu tâm nó không có làm việc nữa, thì trụ ở trong cái ủ lì luôn, trên chỉ đến ngược đến sơ thiền là đủ, tứ thiền là đủ rồi. Mình dùng cái định lực đó ngày chiếu soi, ngày chiếu soi cái gì? Ngày chiếu soi về, lúc đó là bắt đầu nửa đêm, ngày chiếu soi về, ngày suy tìm về tiền kiếp của mình, suy tìm về tiền kiếp của mình, ngày nhớ lại, dùng cái định lực đó soi thủng cái màn vô minh để tìm. Lúc đó cái tâm của ngài như cả cái tia laser đó, tia laser nó chiếu về một kiếp, xem kiếp trước ta là gì, thì ngài thấy được kiếp trước mình là gì. Rồi ngài chiếu một chút nữa, ngài thấy được hai kiếp, ba kiếp, rồi đến năm kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, và cứ thế ngài đi một leo là thấy hết tất cả những kiếp trước của mình. Thì lúc đó Đức Phật chứng được gọi là túc mạng minh, tức là cái trí huệ thấy được nhiều kiếp trước của mình. Nhưng lúc đó ngài chưa thành Phật, ngài chỉ chứng được một cái thôi là túc mạng minh. Rồi kế tiếp đến nửa đêm, ngài tiếp tục ngồi thiền, dùng cái sức đó ngồi thiền để chiếu nữa, chiếu soi. Rồi ngài mới hỏi lạ kỳ, tại sao mà mình lại sinh ở đây, chết ở đây, tái sinh ở kia, chết ở kia. Rồi ngài tiếp tục dùng cái định lực đó mà chiếu soi, thì ngài thấy rằng ta sinh ở đây tại vì ta đã tạo một cái nghiệp gì đó, rồi ta chết ở đằng kia tại vì ta đã tạo một cái nghiệp gì đó. Thì ngài ngộ được cái lý nhân quả. Lúc đó ngài chiếu soi chúng sinh, ngài nhìn chúng sinh, thấy chúng sinh chết ở đây, sinh nơi kia, vân vân, và biết được ngài người nào chết ở đây, ta sinh ở trên trời là tại vì tạo những nghiệp phước, chết ở đây xuống địa ngục và tạo những nghiệp ác. Thì lúc đó ngài chứng được cái thứ nhì là thiên nhãn minh đó, chứng được cái thiên nhãn minh đó. Thì lúc đó ngài cũng chưa thành Phật nữa, lúc đó nửa đêm đó, nửa đêm khoảng 1-2 giờ đêm thì ngài chứng được cái thứ nhì là thiên nhãn minh. Rồi ngài lại tiếp tục nữa, lúc đó là ngày đến ngày gần tới rồi, ngày tiếp tục chiếu soi dùng cái định lực của mình. Lúc đó tâm không còn những cái vọng động phiền não nữa, mà ngày chỉ còn một cái tâm hoàn toàn sáng suốt, là muốn hướng đến đâu là lúc đó là quý vị giống như cầm cái đèn đó,
đèn laser nó bị chiếu đâu là thấy đó, chiếu đâu là thấy đó. Thì cái giai đoạn này trong nhà thiền nó gọi là quán chiếu. Còn cái giai đoạn mà ngồi thiền chỉ có chân nó định thôi, không có suy nghĩ lung tung nữa, thì cái đó gọi là định. Nó bắt đầu thắp cái đèn lên, rồi cái đèn nó còn bị gió thổi lung lay. Đến khi cái đèn nó đứng lại rồi, ban đầu đèn cày thì từ đèn cày nó biến thành đèn laser đó. Laser mới có cái đủ sức để mà chiếu soi muôn ngàn kiếp. Thì này tiếp tục chiếu soi nữa, chiếu soi thì đến gần sáng đó, gọi là sao mai vừa mọc, tức là mặt trời chưa mọc mà bắt đầu lú lên, mà bình minh nó ló dạng đó. Thấy một lần có ánh sáng rồi đó, thì lúc đó Đức Phật chứng được một cái chót, đó là lậu tận minh. Lậu tận minh, thế cái sự giác ngộ của Đức Phật đã trải qua ba cái sự chứng đó: túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thì lậu tận minh là sao? Là Đức Phật nhìn thấy hết tất cả những cái phiền não của mình được tiêu diệt nhờ cái công lao tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp, và nhờ cái trí huệ sau cùng quét sạch tất cả những cái đó. Thì ngài chứng được lậu tận minh. Lậu tức là phiền não, mà tận là hết, minh là ánh sáng, trí huệ. Cái trí huệ nó sẽ tan hết tất cả những cái phiền não, không còn một chút xíu nào nữa hết. Thì khi chứng được lậu tận minh đó, thì lúc đó Đức Phật chứng quả vị.